Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2009 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa phần thứ tư, tín giả tiếp theo. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lên niệm cùng tay chúc Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình tiếp theo cái đoạn hôm trước. Người khi sứ giả khi ấy vội chạy đi bắt gã cùng từ kia, thấy thế rất đỗi kinh hoàng, kêu lớn là oan, tôi không hề xúc phạm, cớ sao các ông thấy tôi lại bắt? Người sứ giả kia lại càng bắt gấp, cưỡng dắt đem về. Bây giờ cùng tử liền tự nghĩ rằng mình không có tội mà bị bắt bớ, ắt là phải chết, lại càng sợ hãi mê man, ngất đi ngã lăn ra đất. Đoạn này là mình nói hôm trước rồi, mình nói tức là cái lúc này là cái lúc mà các ngài hồi tiểu hướng đại tức là bỏ tiểu thừa đi sang đại thừa, thì đột nhiên nghe pháp lớn thì tâm thân kinh ngạc, bởi vì tiểu thừa đó thì dùng cái pháp nhỏ, dùng phiền não làm oán mà sinh tử để làm khổ mà tu, lấy cái đó làm tu, còn đại thừa đó thì không cần cái đó. Thành ra mấy lần nghe thấy nói như vậy thì lớn tiếng từ chối, mình không có tội mà bị bắt bớ là phải chết, tại sao lại bắt như vậy? Không có đại bi thành ra tu đại pháp không được, vì nếu mà mình không có lòng đại bi, nó không có cái tâm đại bi thì không thể nào cái tu cái đại pháp được. Cũng giống như bây giờ mình đi tu mà mình chỉ cúng kiến thì mình chỉ tới chùa thì có như vậy thôi, mà nghe nói cái chuyện gì mà phục đại thừa hay là Bồ Tát hay là cái gì là mình chối, là mình không chịu, là mình chỉ cần đi. Cũng giống như ví dụ bây giờ mình ích kỷ thì mình đi ở đời mình làm cái gì mà có tiền có bạc hoặc là cái gì có lợi thì mình cua về thôi, chứ còn bây giờ mình nói đi làm volunteer, đi làm tình nguyện cái gì giúp đời hay là làm gì thì mình không làm. Đó là ví dụ như vậy. Người cha đằng xa thấy thế bảo sứ giả rằng, thôi ta không cần người đó, đừng cưỡng bách nó đem lại đây nữa, hãy lấy nước lạnh rửa mặt cho nó tỉnh lại, đừng nói gì với nó. Bởi vì người cha tức là Phật, ông Phật cũng nghĩ thấy thằng này là nó tu tiểu thừa thôi, nó pháp nhỏ, thì bây giờ lấy cái nước lạnh, tức là lấy cái tứ niệm xứ đó, tứ diệu đế đó, để tu cho nó tu theo như vậy thôi, tức là nó có chứng có đắc, nó nghĩ nó tu được thì mai mốt nó sẽ lên được cái này được cái kia, có lợi này lợi nọ thế thôi, thì nó thích. Chứ còn nếu mà nói hẳn là bây giờ con có Phật tính, ai cũng có Phật tính như nhau hết, vậy thì nó không chịu, nó không có, nó thấy nó không có lợi nữa thì thôi, nó bỏ chùa, nó bỏ ông thầy. Sở dĩ vì sao? Người cha biết rằng con mình ý chí thấp kém, biết mình giàu sang, làm con khiếp sợ. Tức là ông này cũng có đại huệ đức, ông thầy cũng trời, bây giờ kêu ông làm Phật không được, biết rõ là con mà dùng phương tiện không bảo ai biết nó là con mình. Sứ giả bảo với gã cùng tử rằng, nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý. Quý vị nhớ cái đoạn mà hai người sứ giả đó đi bắt cùng tử lại đó. Nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý đó, tức là không ép mày tu đại thừa nữa, bây giờ mày muốn tu gì đó mày tu. Gã cùng tử kia vui mừng được điều chưa từng có, liền từ đất dậy đi đến xóm nghèo tìm kiếm cơm ăn, cơm ăn áo mặc, tức là lại đi kiếm, nhưng mà cái này là vẫn còn là người tu đó. Thành ra người ta mới đi tìm kiếm cơm áo mặc, tức là đi kiếm cái trí tuệ, tức là ráng mà đi học cái này, hoặc là đi theo đạo này, đi theo đạo khác, hoặc là hỏi ông đạo sĩ này để mà tìm tòi về cái trí tuệ của mình. Bây giờ trưởng giả muốn mong dụ con với bày ra trước phương tiện, mật sai hai người hình sắc xấu xa không có uy đức, tức là ẩn hạnh Bồ Tát, quý vị không? Mật sai, chứ cái đoạn này quý vị có học thì rồi mà phải không? Có học chưa? Quyền hay là chưa học? Thôi thì bây giờ nghe lại đi vậy. Mật sai hai người, sau là mật sai hai người lén, tức là lén sai hai người, lén tức là ý ở trong này, tức là cái ẩn hạnh của Bồ Tát, hai người hình sắc xấu xa, tức là những người này á là cái Bồ Tát nhưng mà dùng cái nhị thừa, tức là dùng cái hàng thanh văn với lại duyên giác, để dùng cái hình thức thanh văn duyên giác để mà dụ dỗ thằng này cho nó đi theo nó, tức là dùng cái đó cho nó tu dần dần đi lên. Hai người hãy đi đến xóm làm kia, nói với gã cùng tử rằng, nơi đây có chỗ làm công trả giá gấp bội, nếu nó bằng lòng thì đem về đây cho làm. Nếu nó có hỏi làm việc gì thì bảo rằng, nếu nó bằng lòng tức là nó phải có căn cơ đại thừa, phải không? Cũng giống như quý vị nói, bây giờ tôi phát nguyện tôi học kinh Pháp Hoa hoặc tôi tụng kinh Pháp Hoa, thì quý vị phải phát nguyện trước tiên đó, chứ không có ai lại nhà mà cộng đầu quý vị được, trừ phi mà ví dụ mình lợi dụng lại đó, thì quý vị thấy ông cha này cũng đâu có lợi dụng, ông chỉ nói thôi lại đó đi thì được cái này được kia, thì người ta nghe thì người ta hiểu như vậy thôi. Chứ sự thật là cũng phải là thấy gì, thuê về để hút rác, thuê về hút rác tức là làm cái chuyện nhẹ nhẹ vậy thôi, tức là ai làm cũng được. Nhưng mà thật sự ra hút rác đó, tức là để đoạn cái kiến hoặc, cái tư hoặc, và các người cùng làm với nó, cũng phải cùng làm với nó, tức là người Bồ Tát đó là cùng làm với chúng sinh. Bây giờ hai người kia đi tìm gã cùng tử, khi tìm được rồi trở về thuật đủ mọi việc như trên, bởi vì nếu mà không kèm theo như vậy thì nó lại bỏ, nó lại chạy mất tiêu, dễ hiểu không? Khi ấy gã cùng tử kia hỏi giá cả xong liền đến hút rác. Người cha thấy con lòng càng thương xót cho là quái gở. Lại một hôm ông ngồi trong cửa sổ xa nhìn thấy con ốm yếu gầy còm, phân đất bụi bặm rơi đấy chẳng sạch, quý vị thấy. Tức là mấy cái này là 4 ngày đệ tử của Đức Phật nó nói lại cái thí dụ để chứng minh cho Đức Phật là các ngài đã hiểu. Thì cái thí dụ cũng giống như cái ở trong nhà lửa trên đó, thì thấy con ốm yếu này, gầy còm, ốm yếu tức là không có trí tuệ, gầy còm tức là không có phúc. Không có phúc, không có tuệ. Rồi phân đất bụi bặm, phân đất thì mình biết rồi, phân đất tức là cái trần, tức là cái bụi ở ngoài, tức là bốn cái trần của mình, tức là cái kiến, cái dục, cái sắc với lại cái vô sắc, phải không? Chứ mình nói bụi bặm tức là vô minh phiền não, dơ giấy chẳng sạch. Ông liền cởi bỏ chuỗi ngọc ký quý giá, áo tốt mịn đẹp mà. Ông tức là tượng trưng cho Đức Phật, mình nói rồi ha, cởi bỏ cái chuỗi ngọc quý giá, tức là Đức Phật lúc đấy mới bỏ cái báo thân của Đức Phật ra. Tức là Đức Phật bây giờ không còn ở cái cõi này nữa, quý vị, giống như trong cái thí dụ trước, thí dụ nhà lửa, tức là Đức Phật đứng ở ngoài nhà lửa rồi, đứng ở ngoài tam giới rồi. Bây giờ ngài lại cởi bỏ cái chuỗi ngọc quý giá, tức là cái báo thân này ra, và áo tốt mịn đẹp bỏ luôn, tức là cái ứng thân cũng bỏ luôn. Tức là Đức Phật phải nhập thai bà Ma Giao Hoàng Hậu để thành Thái Tử Thất Tất Đạt Đa mà để mà độ cho người ta. Tức là cái này ví dụ cho Đức Phật như vậy, Đức Phật là đã ra khỏi tam giới rồi mà còn phải đọa vô trở lại để mà cứu giúp chúng sinh, độ chúng sinh là như vậy. Liền mặc áo vải to xấu dơ giấy bụi bặm đầy mình, tức là hiện thân tỳ kheo gì, Đức Phật thành cạo đầu nó làm tỳ kheo, bụi bám đầy mình, tay hữu mang đồ hốt rác, tức là dùng những cái phương tiện tu hành, biết rồi phải không? Tức là đặng mà đoạn trừ những cái phiền não của mình đi. Có vẻ sợ sệt rồi bảo những người làm công kia rằng, tức là nói cái pháp tứ niệm xứ này, các ngươi phải siêng làm việc, không nên ngồi nghỉ, tức 4 chánh cần, dùng phương tiện đó nên mới được gần người con. Tức là nếu mà ví dụ mình đọc như thường thì mình thấy ông này ông ấy ngụy trang rồi, ông cởi áo đẹp đẽ rồi, ông mặc đồ dơ rồi, ông đi lại, thì thằng nhỏ kia nó không sợ, chứ thấy ông này mặc đồ đẹp quá nó lại sợ. Nhiều khi bây giờ quý vị không thấy, bởi vì quý vị sống ở cái xứ Mỹ. Cái xứ Mỹ mình nói xin lỗi, nó là cái thiên đường hạ giới là vậy. Là bởi vì nó bình đẳng thật, mình nói bình đẳng tức là bình đẳng. Quý vị đi vào trong đặt hát hay đi tiệm ăn, người Mỹ, người Việt nào cũng vậy, người ta mặc quần xà lòn hơn, mặc đi, xin lỗi mặc quần sọc nhé. Mặc đi vậy, nhưng mà người ta đâu có biết nó là triệu phú nữa, thì nó cũng đi tỉnh bơi như mình. Mà gặp mình thì nó cũng bình đẳng như thường, đứng sắp hàng vô mua vé. Chứ không phải tao đi là ông cốm rồi kia rồi. Vô rồi bay phải chạy đằng sau, hoặc là chạy xe vậy phải không? Quý vị về Việt Nam chạy xe mà quý vị lỡ mà gặp xe ông cốm thì quý vị bóp còi tin tin chết đùa. Chứ còn ở Mỹ là nó khác, phải không? Thằng nào chạy trước là chạy trước, nào chạy sau không có vấn đề đó. Thế cho mình thấy nó bình đẳng, mình thấy cái chuyện bình đẳng đó là mình thấy tầm thường. Nhưng mà ở những xứ như vậy, nói ví dụ bây giờ quý vị thử đi qua một xứ, bây giờ mình không nói Việt Nam thì thôi mình khỏi nói rồi, nhưng mà bây giờ mình nói ví dụ đi qua xứ Ấn Độ đi, quý vị đi hành hương đi gì quý vị không? Mà quý vị ăn mặc mà nó sẽ khác cơ. Ăn mặc như ông lớn thì quý vị thấy mặt mình cũng cái mặt cái bằng Chinese thôi, cái gì đâu hơn gì Ấn Độ đâu. Nhưng mà khi mình ăn mặc nó khác vô, mà cầm cái khác vô thì cái người ở bên đó người ta đối xử mình cái khác. Còn ví dụ bây giờ thay vì vậy, bây giờ mình cởi cái áo ra, mình mặc đồ lượt quệt, mình đi đôi dép lượt quệt trong đường, nó đối xử mình khác liền. Thì ở đời nó như vậy quý vị. Nhưng mà ở đây là như vậy, tức là tại vì muốn chứng tỏ để cho thấy cái ông Phật đó, ông phải nhập vô để mà hội nhập với người ta như vậy. Dùng phương tiện đó nên mới được gần người con, sau đó lại bảo con rằng này gã cùng tử, ngươi cứ làm ở đây đi, đừng đi chỗ khác, tức là đừng có đi theo mấy của ngoại đạo kia, tức là cứ đi đây thôi, bây giờ cứ tu đi thôi, bây giờ muốn niệm Phật cho niệm Phật này đó, muốn Bồ Tát tự Bồ Tát bự, ôi tượng cất cứ cho cái tự Bồ Tát bự này đó cho nó thích đi, chứ đừng có đi theo chỗ khác, ta sẽ trả thêm giá cả cho ngươi. Như nếu ngươi có cần dùng gạo miến tương muối đồ chậu bát nhỉ? Ở trong bản dịch thì là tương bột, bột nhưng mà thật ra chữ miến đó, nó là mì. Quý biết mình không? Người Tàu nó ăn hoặc là người ta ăn gạo, tức là ăn cơm, hoặc là người ta ăn mì. Mì tức là bột mì nữa thì người ta làm thành sợi đó, để người ta để lâu được. Cái bột đó thì người ta cũng làm cũng được, chứ phải không? Con đừng có nghi ngại, có người lão bộc hèn này cần gì dùng gì người đó cấp cho. Hãy tự an lòng coi ta như cha của ngươi, chớ có lo buồn. người lão bộc hèn này, người lão bộc hèn này tức là cũng như là cái ông già ông giúp, mà quý vị thấy nếu mà đã ông già mà lại yếu hèn như vậy thì làm gì giúp được ai chứ. Nhưng mà ý của nó là đứa con của ông ấy là đã tu rồi, cũng đã bắt đầu tu nhưng mà tu nhằm pháp tiểu thừa, có được những cái thần thông, nhưng mà cái thần thông đó là liệt nhược, thì liệt nhược là thần thông yếu thôi. Tức là ví dụ như họ tu tiểu thừa thì họ cũng có được những cái chứng đắc này nọ, cũng có thích. Ví dụ như họ tu mà bây giờ cái pháp môn mà làm có lợi, mục đích có lợi cho họ thôi, thì họ sẽ thấy nó có những cái thay đổi. Bây giờ tu thì đương nhiên là nó có thay đổi, nhưng mà cái thay đổi đó là họ tự cảm thấy cái thay đổi đó thôi, chứ chung quanh thì họ không thay đổi được khác như vậy. Họ vẫn chưa có cái tâm niệm để xoay chuyển cái tâm của họ. Thành ra cái thần thông đó là thần thông liệt nhược. Người đó cấp cho, hãy tự an lòng coi ta như cha của ngươi, chớ có lo buồn. Vì sao hôm nay ta tuổi đã già lớn mà ngươi thì còn trẻ trung, trong khi làm việc ngươi lại thường không có lòng dối trá, trễ nãi, giận hờn, oán thán, đều không thấy ngươi có những điều xấu như những người làm công khác. Tức là cái người này là nó tu thật, đứa con này của ông già này, tức là ẩn dụ cho cái người tu. Người tu thì tu đàng hoàng thiệt, nhưng mà người ta không có cái tâm đại thừa, chưa thấy được. Từ nay về sau ta coi ngươi như con đẻ của ta, liền đó trưởng già đặt tên tự gọi cho là con vậy. Con, tức là quý vị thầy nhớ, cái này là bốn ông đệ tử của Phật nói cái ví dụ để mà chứng minh lại cho Đức Phật thấy là các ngài đã hiểu được cái ý của Đức Phật nói trong cái đoạn trước, trong cái ví dụ trước. Bây giờ cùng tử tuy rằng mừng gặp được điều đó nhưng vẫn còn tự cho mình là khách, tức là cũng như mình gặp pháp đại thừa rồi nhưng vẫn chẳng cho mình là thành Phật được. Mình thấy, mình hiểu pháp hoa, mình nghe nói ngộ nhập Phật tri kiến, nhưng mà mình nghĩ vậy, ôi sức mấy bao giờ mình thành Phật. Mình về nhà nó thôi, bây giờ làm sao cho cái nhà nó sạch sẽ này, cho nó khỏe này, có income cho nó nhiều nè, tốt nè, không có bị lấy óp rót nhiều, tiền bạc nó khá này, con cái nó làm ăn lên làm ra này. Mình nghĩ vậy thôi, thành ra cái tâm liệt nhược là như vậy, vẫn còn cho mình là khách. Mình không thể nghĩ là mình thành Phật được. Là người làm công hèn kém, do đó trong 20 năm vẫn thường hốt rác. Hốt rác ấy, tức là hôm trước mình lấy ví dụ rồi phải không? Mình nhớ. Tức là tu cái kiến đạo với lại cái tu đạo. Tức là cái kiến hoặc tu hoặc ấy. Tức là phải loại trừ nó đi. Hốt rác thì vứt bỏ những cái đó đi. Là tu. Thành ra dứt những sạch những cái phiền não cứ càng ngày càng quét dọn dần 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 dần. Tức là tu càng ngày cho nó càng bớt đi. Giống như ví dụ bây giờ mình nói mình tu niệm Phật thì càng ngày mình càng tinh tấn, niệm nhiều để cho mình bớt nói chuyện bậy, mình không có làm những cái nghiệp ác nữa. Hoặc là ví dụ bây giờ mình ngồi thiền, hoặc là mình làm phước hay là làm cái gì nữa, thì tất cả những cái tu đó là giúp cho mình. Nhưng mà vẫn còn hốt giác, tức là 20 năm như vậy vẫn thường hốt giác. Trong thời gian ấy tâm thể mới tin nên sự ra vào không khó khăn, chi xong chỗ gã ở vẫn nguyên nơi cũ. Tức là làm cái gì làm, bây giờ mình làm phước nhiều mình nói thì nó vẫn ở chỗ đó thôi, vì cái tâm nó không có chuyển. Tức là mình hốt phước, mình trồng phước lên cho nó nhiều, cái tâm mình nó vẫn không đổi được. Tức là mình hiểu, mình nghĩ như vậy, nhưng mà cái tâm mình vẫn không nghĩ ra được như vậy. Quý vị hiểu điểm này rồi chứ gì phải không? Tức là ví dụ như là mình nói mình thành Phật thì mình không dám thành Phật, mình không dám nói ngang hàng với một người khác, không dám. Cũng giống như bây giờ mình nói ở trong cái chế độ này là tự do, bình đẳng cái gì phải không? Nhưng mà bình đẳng chứ mình thấy thằng sếp bộ, dạ thưa sếp, thì kia sếp nói một cái thì mình cũng phải chạy. Tại mà tại sao như vậy? Vì nó cũng lấy lương như mình, nó cũng làm công như mình, mà mình không dám như vậy. Thì sự thật là nói như vậy. Thành ra ở đây chỗ gã vẫn ở nguyên nơi cũ. Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ ông trưởng giả kia có bệnh, tự biết rằng mình không bao lâu nữa sẽ chết, mới bảo gã cùng tử rằng. Tức là ông trưởng giả này thì là ví dụ cho Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật thì dĩ nhiên là không có bệnh không gì, nhưng mà Đức Phật ấy, thì sẽ đi, sẽ rồi sẽ nhập Niết Bàn. Thành ra cái người cùng tử đó, tức là những cái vị Bồ Tát, những cái chúng sinh còn ở lại nó sẽ tiếp tục giáo hóa. Mới bảo gã cùng tử rằng, ta nay có nhiều vàng bạc châu báu kho đủ chữa đầy trong đó, khi lấy tiêu dùng nhiều ít, ngươi cần phải biết lòng ta như thế, cho nên ngươi thể theo ý ta. Tức là ông này thì ông giàu thì tài pháp mình biết rồi, không? Tức là cái này là cái ví dụ cho Đức Phật thì tài pháp viên dung hết, tức là tất cả những cái pháp môn tu hành của ngài, những đức độ của ngài là đều có đầy đủ hết rồi, cái rồi ngài không cần thêm nữa. Mà mình muốn xin Đức Phật thì cũng được, nhưng mà cái đó là đức của Đức Phật chứ không phải là đức của mình. Mình xin Đức Phật tức là mình xin để cho ngài chỉ cho mình, ngài khơi cái tâm Phật của mình ra thôi. Mà mình không hiểu như vậy, mình cứ ngồi mình vái Phật, mình ngồi Phật cầm quăng cho con vài ba cục vàng hay gì, thì cái đó là sai. Kho đủ chữ đầy cho nó, khi lấy tiêu dùng nhiều ít, ngươi cần phải biết lòng ta như thế. Ngươi nên thể theo ý ta, sở dĩ vì sao nay ta với ngươi tức chỉ là một không khác. vì thấy rõ rệt mà. Tức chỉ là một cung khác, ngươi phải dụng tâm thêm lên, đừng để mất mát, tức là đừng có thối cái Bồ Đề tâm đi nữa. Tức là Phật với chúng sinh là một, Phật đã nói như vậy rồi. Thành ra quý vị thấy cái ngày mà Bạch Cẩn Huệ Hạc đó, ngày làm trong cái bài kệ đó, chúng sinh là Phật đã từ lâu, sentient beings were primordial Buddhas. Ông nói rõ rệt như vậy, chúng sinh đã là Phật rồi, tức là Phật và chúng sinh không có khác nhau. Kinh Hoa Nghiêm đã cũng nói như vậy rồi, nhưng mà mình không thể hiểu được như vậy. Mình nghĩ trời, cái mặt mình mà Phật gì, trời ơi, Phật thì muốn Phật mập thụt lùi nhưng mà văn tham mà còn đủ chuyển cho không phải. Nhưng mà người ta nói là ý của mình, nói là cái mình đã có cái giống Phật trong người rồi, cái tâm Phật rồi. Bây giờ lấy cái ví dụ quý vị rất rất dễ hiểu. Ví dụ bây giờ mình lấy bây giờ cái chuông bằng đồng đấy, phải không? Cái chuông này bây giờ mình thấy cái chuông bằng đồng, cái chuông này thì nó sạch, mình đã chùi sạch. Mà ví dụ bây giờ cái chuông này bây giờ người ta mình nhà người ta để rồi, Việt Nam thì sợ người ta ăn cắp hay gì đó, bây giờ lấy sơn gì đó tầm bệnh bạ xịt lên để cho nó thấy nó không phải là đồng, xịt lên hoặc là sơn gì bậy bạ rồi lấy đất lấy cát để chép lên trên, thì mình nhìn thấy một cái cục như vậy thôi, mình cũng biết nó là sành hay nó gì để vứt ở dưới cái gốc cây gốc gì đó. Thì bây giờ mình nhìn thấy nó, bây giờ mình đâu có biết nó là đồng hay là nó là cái gì. Nhưng mà nếu ví dụ như bây giờ mình đã biết nó là đồng, mình là chủ của nó, phải không? Thì mình biết nó là đồng tại vì mình xịt nó lên, thì cái chuyện nó dễ rồi. Bây giờ người ta có nói nó là cát, nó là gì thì kệ, mình cũng cười thôi vì mình giấu nó. Nhưng mà nếu ví dụ bây giờ mình không biết, mình lại á, thì bây giờ lấy ví dụ một người ta không biết, người ta có cách sao? Nếu mà có người á, thì người ta lấy cái cây người ta đọc mà nó kêu bon 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 này, cái là ai, cái này cũng phải đồ sành đâu, người ta nghĩ vậy rồi. Thì dù là bây giờ người ta chưa có cạo cái sơn nó ra được thì người ta vẫn biết nó là đồng. Còn nếu ví dụ bây giờ mà tối tâm quá thì mình lấy ví dụ bây giờ mình lấy nước miếng, mình lấy ngón tay mình nhấm nước miếng thì mình chà chà vô trong đó mình coi thử coi là coi nó chóc sơn nữa, thì chắc là quý vị không chóc nổi gì, phải không? Bởi vì chóc cả ngón tay mình, dĩ nhiên là lâu ngày trì tháng, ví dụ quý vị ngồi cũng phải chà chà như vậy, chà chừng độ 20-30 năm ấy, thì chắc cũng chóc được. Nhưng mà tới chóc được một mảnh ra như vậy thì mình thấy nó là đồng phía trong, thì lúc đó mình có thấy nó là đồng. Thế còn nếu mà không muốn nói, bây giờ người ta nói mình cũng không tin nó là đồng, thì cái đó là ví cho nhiều cái hạng như vậy. Cái hạng như vậy tức là tất cả mình hiểu cái đó là đồng. Nếu mà mình hiểu được rõ là đồng mà mình chắc chắn nó là đồng thì bây giờ mình nói cái gì nữa nó cũng vẫn là đồng như thường. Bây giờ mình có nói là đất là gì thì nó bản chất nó vẫn là đồng thôi. Nhưng mà còn nếu mà mình không hiểu, mình phải khơi ra, mình phải cố mình tìm ra như vậy thì nó mới ra. Thành ra ta với ngươi chỉ là một không khác, tức là ta với ngươi cùng là Phật hết. Phật là ta mà ta là Phật, tức là ngươi cũng là Phật rồi, hoặc là ngươi sẽ là Phật, ngươi chỉ việc khơi ra và ngươi tu hành tiếp nó, bỏ những cái đồ dơ, cạo những cái sơn nó vứt đi thì nó là đồng nguyên chất. Mà tại vì ngươi không chịu cạo hết những cái sơn ra thì nó vẫn, ngươi vẫn còn là chúng sinh là vậy. Và ngươi phải dụng tâm thêm, đừng để mất mát, đừng có thối Bồ Đề tâm, thì cái chuyện này quá quan trọng rồi, phải không quý vị? Thấy không? Tức là ví dụ như cái người tu á, bữa nay tu ngày mai tu mà người ta bỏ mất thì quý vị thấy, ở đời quý vị thấy, bây giờ mình nói ra ngoài đụng chạm nhiều nhưng mà quý vị thấy rõ rệt, hiện thời nó cũng như vậy. Mình nói không phải như Phật tử mình đâu, Phật tử mình thì lâu lâu ơi, một năm tôi đi chùa mấy lần được, hai lần ba lần là may phước rồi, còn gì nữa. Còn bắt tôi đâu phải chùa đâu, bắt lại chùa hoài thì thôi, mình cũng còn có lý của mình. Chứ ví dụ cái người mà xuất gia đi tu mà ta cũng không ở chùa nữa, thì thật là vậy quý vị. Tức là ta đi làm những cái chuyện gì đâu, không có tu hành. Mình ở đây nói xin lỗi quý vị, tụng giới thọ giới quý vị cũng còn tụng giới. Cái con người, nhiều người người ta tụng thọ giới người ta cũng không biết tụng giới là cái gì, thì nó mở miệng nhắc cái thì nói bậy hết. Thối Bồ Đề tâm là như vậy, mà khi mà thối Bồ Đề tâm thì làm sao mình nhận ra được cái Phật tính của mình nữa. Thành ra trong chuyện này Đức Phật, cái ông cha này thấy rõ ràng, bây giờ ta này kho báu ta có nhiều như vậy, bây giờ để lại, bây giờ nếu mà các ngươi mà không theo như vậy thì bây giờ để lại cho ai? Thành ra cái Phật pháp nó không còn được nối dõi nữa. Quý vị thấy, thành ra tại sao mà ở những xứ khác chẳng hạn, nếu mà không có những cái người mà phát Bồ Đề tâm ra, Phật pháp nó sẽ mất luôn. Giống như hồi trước mình lấy ví dụ mình nói rồi chẳng hạn, ví dụ bây giờ mình nói ở Afghanistan, ở Pakistan chẳng hạn, bây giờ xứ nó 100% là Hồi giáo hết, nó không còn ông Phật nào không còn người Phật tử hết. Mà trong khi ngày xưa cách đây chừng mấy trăm năm thôi gì, phải không? Ông Huyền Trang cũng đi qua bên đó vẫn còn kể có những cái chùa 10,000 ông sư chỗ đó, kinh khủng. Chùa này tiểu thừa, chùa này đại thừa, ông nói rất rõ ràng như vậy. Về sau mà tới lúc mà quý vị thấy thế kỷ 18-19 những học giả ông Mỹ ra, người ta thấy cái chuyện của Huyền Trang người ta cũng tin, nó nói cha nói xạo, qua bên đó toàn là hồi không còn gì hết, có mấy cái tượng Phật mà cũng mềm thì nó ở trong hốc và tó rồi, nó giấu, nó đâu có khoe ra. Tới lúc mà bây giờ người ta, những học giả người ta đi vào xứ đó, người ta nghiên cứu được rồi, hồi nó cho vào trong đó rồi thì người ta mới moi ra được. Quý vị thấy những cái đồng tiền vàng mà của ông Kanishka, quý vị nhớ hôm trước, mình như cái tờ báo mình mấy năm trước có đăng, cái đồng tiền vàng thời Kanishka, vua Kanishka đó, một mặt là cái tượng của Kanishka, để rõ ràng ở đó Kanishka, tượng đằng sau, mặt đằng sau lật lên là tượng Đức Phật, và đây rõ ràng cái mình chữ Hy Lạp Buddha, tức là Phật. Tức là cái thời Kanishka đó là cái đạo Phật, là cái tôn giáo của đó rất là lớn và ảnh hưởng đó, mấy giờ không còn gì nữa. Thành ra có học giả mà ra đọc lịch sử, người ta nói là cái kỳ kết tập kinh điển là thứ tư á, mà vua Kanishka với ngày hết tôn giả đó kết tập ở Kashmir đó, mà viết cái bộ mà Đại Tỳ Bà Sa Luật, quý vị nhớ cái chuyện đó phải không? Đại Tỳ Bà Sa Luật người ta không tin cái chuyện đó nữa, mà trong khi cái bộ Đại Tỳ Bà Sa Luật là vẫn còn ở trong Đại Tạng Kinh Trung Quốc, mà người ta không tin là nó có, bởi vì không còn, người ta không thấy cái gì hết nữa. Thì quý vị thấy tại sao ở đây không? Đừng để mất mát là vậy, bởi vì nếu mà Phật tử mà thối cái bộ đề tâm đi thì Phật pháp nó sẽ không còn. Người tu hay người không tu vậy, tức là người xuất gia cũng vậy nữa, phải có bộ đề tâm. Đâu phải là ai xuất gia cũng có bộ đề tâm đâu, quý vị. Nếu mà xuất gia là vì lý do cho họ, là vì để mà tu tiểu thừa, tu để cho họ đạt được một cái gì không á, thì là không xong. Cái chuyện đó tới là lúc họ chết là hết, có thế thôi. Quý vị thấy ở bên California chẳng hạn, thiếu gì mấy cái tiệm ăn tàu bây giờ, ngày xưa nó toàn là mấy cái chùa. Ngày xưa người Hoa người ta đi qua, đầu tiên người ta cũng đi làm tay chân phải không? Đi làm tay chân xong người ta cũng tụ tập lại với nhau, lập những cái hội, những cái chùa. Thì cất theo kiểu Trung Hoa, có cột, có rồng, có gì mái cong cong cho đã. Lập cho đã xong rồi bây giờ mấy thế hệ sau là đâu còn nữa. Bởi vì họ không có biết cái Phật tính là như vậy, họ không có giữ được cái này. Họ không có giữ được cái bồ đề tâm, họ chỉ nghĩ là cúng kiến vái vậy thôi. Tết thì chạy lại chùa một cái, tới ngập chùa ở trên vái cho nó giữ. Rồi xong đi về vậy thôi. Còn nói ở lại mà tụng kinh hay gì, tôi bận. Vậy thôi, phải không? Không có giữ cái bồ đề tâm thì quý vị thấy Phật pháp nó mất là như vậy. Thành ra ở đây phải nói ngươi phải dụng tâm thế nên đừng để mất mát. Bây giờ cùng tử, tại sao ở đây chỉ có một cùng tử? Và quý vị thấy, tức là các ngài lấy ví dụ là cái ông cha này, ông có người con, rồi có những cái đầy tớ cả đống ra. Tại sao ông không nói với những đầy tớ đó, ông chỉ nói với cùng tử thôi. Thì mình nói, tại vì cái người này là con của ông ấy mà ông mới lo. Không phải con, tức là lấy cái giả dụ là cái người đi tu, quý vị nhớ không? Cái người tu theo Phật. Chứ còn cái kia là cái hạng chúng sinh thường, nó không có tu gì hết. Bây giờ cùng tử liền đi theo lời chỉ bảo, nhận biết lấy các kho tàng là vàng bạc châu báu, nhưng vẫn không có ý mong cầu lấy, dù chừng một bữa ăn và chỗ ở kia vẫn nguyên như cũ, vì tâm thấp kém cũng chưa hay bỏ. Tức là không hiểu, giống như là tu tiểu thừa mà nói là bây giờ đứng nhất bán nhất bàn thôi. Tức là bây giờ mình phải xả bỏ hết, cái gì cũng bỏ hết, bỏ ơi kệ, ơi người ta đánh mình, người ta chửi Phật giáo hay là gì, ơi kệ mình bỏ, mình phải lìa ra cái này, bởi vì cái gì nó cũng là không. Nghe thì nó hay phải không? Nhưng mà sự thật là quý vị thấy đây là cái ý nghĩa của nó trong này. Trải qua một thời gian ngắn, cha biết ý chí của con trước kia thấp kém, nay đã dần dần tự nhiên thông thái, trở thành người có chí lớn. Dĩ nhiên quý vị, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng gì phải không? Hồi nào giờ ông đi, ông ở ngoài không, ông đi với lại du thủ du thực, mắc cầu ông mắc cầu cúi. Bây giờ vào trong nhà này thì gặp người ăn người làm vậy, nhưng mà lại gần ông cha nữa. Đó, thành ra ông cũng học khôn được chút xíu. Nay đã dần dần tự nhiên thông thái, trở thành người có chi lớn, nên lúc sắp chết mới gọi đến dặn bảo. Bởi vì quý vị thấy hôm trước đó, tức là ông cha đó không những đã vậy mà còn lột quần áo đi xuống xúc đất chung nữa, phải không? Tức là nếu mà tu lên được đó, mà tới lúc được hướng đại khác quý vị, tức là không phải là ai tu nó cũng như vậy. Thành ra quý vị thấy ví dụ như Việt Nam mình có thiền sư Hương Hải, quý vị nhớ chuyện thiền sư Hương Hải không? Hương Hải thiền sư đó thì ông tu rất là nổi tiếng, và ông vua ông phong làm quốc sư. Quốc sư tức là quý vị biết lớn phải không? Quốc sư tức là phải ông sư đi quốc đất không phải đâu. Quốc sư tức là cái bằng national teacher, tức là cũng không phải là cái bây giờ mình nói xin lỗi, không phải là sư quốc doanh, nhưng mà quốc gia tức là nhà nước mà. Tất cả bây giờ phong ông làm ông này là ông thầy, ông sư mà cái bằng có ba tăng, chứ phải những mấy ông sư kia mà muốn lột áo lúc nào lột cũng được. Thì quốc sư là lớn, thì ông là quốc sư mà hễ mà quốc sư rồi thì là mấy ông sư kia sợ, bởi vì ông ấy mà ho lên một tiếng là chết, không muốn đi đâu chết. Thành ra ông phong cho ông ấy, rồi cấp đất cho ông, cấp chùa cho ông bự, rồi thiếu gì mấy ông thường tòa một đống này, rồi ông lại có thị giả nữa. Thì dĩ nhiên quý vị nhớ chuyện ngài Đức Sơn hôm trước mình nói phải không? Ngài Đức Sơn là nhà ngành cách mạng khác, thì do cái thiền viện của ngài Đức Sơn là không có thị giả, không có gì hết, ông sư nào cũng làm như nhau hết, làm cách nào làm cũng phải đi cày, cũng phải đi ra ngoài. Ông già đầu nhưng mà tới giờ cơm là ông cũng ôm cái bát ông đi xuống nhà bàn ông ăn như mọi người. Rồi bị ngài Thuyết Phong dũa đó, quý vị nhớ chuyện trước mình kể phải không? Nghĩ ngán sao chưa tới giờ mà ông bưng bát xuống, Thuyết Phong nói ông già này chưa tới giờ đi đâu vậy? Ông xách bát ông đi lên trở lại. Thành ra ngài Đức Sơn là chuyện khác hiếm, chứ bây giờ quốc sư là phải có thị giả, tức là cũng như ngày xưa mình nói tà lọt, người ở, hiểu không? thì đi theo để làm cho ông. Thì ông sư trẻ kia đi theo đi là để mà bưng cơm bưng gì cho ông. Mà tới một bữa, chỉ có một bữa gì đâu, ông ở trong phòng của ông ấy, thì mấy ông đó gọi là phương trưởng, tức là mấy ông sư như vậy thì có phải được phòng riêng, ở cái phòng riêng chứ không có ở chung, ngủ chung với ta nữa, thuộc loại khác đặc biệt nữa. Thị giả bưng cơm vào cho ông, mà ông bưng cơm vào xong mà đi xong thì có cái ngạch cửa. Quý vị biết ở Việt Nam thường thường có ngạch cửa, cái cửa Mỹ này thường thường ít khi có ngạch cửa. Quý vị thấy ngạch cửa tức là nó xây cao lên chút xíu, nhà bên tàu họ làm rõ lắm. Nhà bên tàu, quý vị xem phim tàu, cái cửa của người ta phải có cái ngạch lên, đi vào cửa là phải bước ngang, nhiều khi người ta còn làm cái màn rũ xuống để mà phải cúi đầu nữa. Thì cái phong tục của người ta như vậy, nhưng mà cái ngạch cửa của nó là như vậy, bước lên đi vào nhà phải bước lên cái ngạch đó. Thì cái ông thị giả này sao luống cuống, sao đi trong vướng chân một cái ngã, té xuống cái văng bát cơm ra, đổ mấy bát cơm xuống đất. Ông sợ quá, khỏ tay ông hốt lấy bát cơm hốt bỏ lên. Cái thiền sư Hưng Hải ông ngồi ông nhìn thấy, ông chỉ nói một câu: chẳng lẽ vì ta mà ngươi phải chịu như thế này sao? Nói câu xong cái ông bỏ hết, ông đi vào rừng ông tù, không có làm cái gì nữa, bỏ hết mọi sự. Thành ra đâu phải là, không phải là ông thầy tu nào mà người ta lên cao rồi người ta cũng sắc sược, người ta không biết nữa. Người ta đúng là người ta tu càng cao người ta càng thấy rõ điều đó. Thành ra không phải là ai cũng như vậy. Nhưng mà ý ở đây muốn nói, tức là cái ông này, ông con này thì ông tu càng cao lên nhưng mà ông vẫn không thay đổi được cái gì hết. Ông chỉ thấy nó là thói quen như vậy thôi. Tức là ví dụ như bữa này mình nói là tu tốt chứ không phải là tu dở. Ví dụ bây giờ mình nói tôi một ngày tôi chỉ ăn một bữa thì đúng, cứ một ngày ăn một bữa vậy thôi, vậy là đủ rồi. Chứ còn nói là bây giờ mà đi mà hóa độ chúng sinh hay là cho chúng sinh nó ngồi lên dưới hay gì là làm như là Bố Đại Hòa Thượng tế công là không làm, không được. Nên lúc sắp chết mới gọi đến dặn bảo và họp tất cả thân tộc quốc vương đại thần cùng hàng cư sĩ. Khi họp đông đủ, ông liền tự tuyên bố rằng: các ngài nên biết người này chính là con ta sinh ra nó ở nơi thành này, nó tự trốn ta bỏ đi lên đinh gian khổ hơn 50 năm. Hôm trước mình nói rồi phải không? Cái chuyện này tức là nói trở lại thôi. Tức là 50 năm tức là ví dụ cho cái gì đó quý vị nhớ rồi, không nói trở lại nữa. Nó vốn tên là, ta cũng tên là, trước khi ta ở thành này, lòng hằng lo lắng tìm kiếm. Tức là đứa con này ngày xưa nó ở ta, không phải là, cái này là tự ý bỏ nhà ra đi, tức là cái này cái ví dụ là bỏ cái pháp đại thừa để đi lăn lộn trở lại với sinh tử. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị ở đây này, hoặc là quý vị là người tu hoặc là không tu đi nữa, xuất gia hay là không xuất gia đi nữa, thì quý vị tu xong tới lúc mà chết rồi thì quý vị cũng tái sinh trở lại, hầu hết là như vậy, gì phải không? Ít người thành Phật lắm, ít người mà cái bằng là xuất thế gian ra khỏi thế gian này, hầu hết là quý vị sẽ trở lại được đây. Nếu mà quý vị tu đàng hoàng, quý vị trở lại làm người là có phước, không trở lại làm người, làm chó làm mèo làm gì thì vô phước hơn. Nhưng mà đại khái nó là như vậy. Thì khi mà quý vị trở lại làm người rồi á, thì quý vị trở lại cũng là tiến vào sanh tử. Thế cho quý vị thấy, mình đâu có thể nào mình nói được ở cái người này, bây giờ cái thằng này nó là thằng mọi hay là gì, mà nó không phải là ông đại lão hòa thượng ngày xưa đâu. Ngày xưa nó là quốc sư ở đâu đó mình cũng biết được. Còn bây giờ mình là cái ông nào đi nữa, bây giờ tôi là cái ông nào nhà giàu nhiều xe Mercedes, xe Cadillac, xe gì nữa. Kiếp sau ra mình ra một cái mình thấy mình nằm ở cái tròi nào bên Phi Châu, mình cũng đâu có con sao mình chắc chắn được những chuyện đó quý vị. Thành ra mình phải thấy như vậy. Ở đây tức là bỏ pháp đại thừa rồi ra vào sinh tử lang thang trong sáu nẻo như vậy. Tức là có tu rồi nhưng mà không thoát ra khỏi được. Không thoát ra khỏi được bởi vì không có ngộ được cái Phật tính, không có hiểu được cái Phật tính. Nó không phải là cái gì nó thay đổi hoàn toàn hết. Giống như ví dụ bây giờ mình nói những cái thì mình hết nợ ở trên, cái nợ mình vẫn còn. Quý vị hiểu điểm đó, hôm trước mình nói rồi phải không? Cũng giống như mình nói tu là chuyển nghiệp mà. Nghiệp nó đâu có chuyển mà cái tâm mình nó chuyển. Thành ra cái nghiệp mình chả khỏe re. Giống như hôm trước mình nói lấy ví dụ vậy. Ví dụ bây giờ mình ra ngoài xe, mình đi ra ngoài xe, mình lái xe lên dọc đường cái bị vượt cái đèn đỏ, ví dụ vậy đấy. Mình vượt cái đèn đỏ một cái, mà nếu mà cảnh sát không thấy ai thôi mình vọt luôn trốn. Giờ không nói phải không? Nhưng mà lỡ mà cảnh sát nó núp chỗ nào đây nó hú còi chạy theo một cái thì thôi xuống nữa, thôi móc giấy ra cho rồi dạ thôi. Rồi thôi bây giờ nó hẹn, bây giờ nếu mà ông không đồng ý thì ông lại tòa ngày nào đó làm xu, còn nếu ông không đồng ý thì ông gửi tiền gửi cái trách lại. Thì thôi mình biết thân biết phận gửi trách lại luôn cho rồi đi. Không, về nó phải kiếm luật sư mới được, tôi không được, chỗ đó tôi không rõ ràng, cái đèn của nó vẫn còn xanh mà tôi vọt qua thì nó đổi thành đèn đỏ, nó nói là đèn đỏ nó bắt tôi phạt, cứ ngồi mà cãi với nó rồi đi muốn luật sư đi gì thì cái chuyện nó khác. Tức là mình không có ngộ, không có hiểu được cái điểm đó. Thành ra mình cứ càng vô như vậy, lang thang xong sống đẻo như vậy, là cứ cãi vô như vậy, mình không hiểu được cái chuyện đó. Trước kia ta ở thành này lòng hằng lo lắng tìm kiếm, nay bỗng nhiên lại gặp được nó, thành này nó chính là con ta, tất của cải hiện có đây đều là sở hữu của nó, tức là mình với Phật ấy, tức là cùng một thứ nhau hết. Tức là bây giờ ví dụ quý vị vào chùa rồi quý vị nói bây giờ tôi muốn xin cái này, nói xin lỗi quý vị, cái chùa là chùa của quý vị chứ của ai đâu, chứ đâu có bây giờ nói quý vị thôi à, không được ăn cái này hả, này là 2 đồng, cái này 3 đồng, này bỏ này muốn đi cầu hả, vô kia mua tờ giấy mấy đồng, quý vị có chuyện đâu. Nhưng mà bây giờ cũng có nhiều chỗ nó làm như vậy, bởi vì họ lập ra là để họ lập cái hội, họ kiếm tiền rồi đó, thì cái chuyện của họ nó khác. Nhưng mà ý của trong này của ta này, của cải của ta, tức là của con, tức là hễ mà mình đã nói tới đạo Phật đó, tức là mình không nói cái chuyện đó nữa. Tức là ở đời là muôn sự của chung hết, mình không nói tới Bồ Tát, giống như mà nói tới độ, giống như hôm trước mình học kinh lục độ tập phải không, tức là xin cái gì cho cái nấy hết, của mình và của người ta, tức là họ lấy như vậy chứ không phải như vậy. Đức Phật không có giảng cái thuyết đó, Đức Phật chỉ nói vậy, tức là Đức Phật cũng có cái tính này, chúng sinh cũng có tính này, tính này với tính này nó là một, nó là một thứ giống nhau thôi, mình đừng có phân biệt nó ra thì thấy nó là không ai. Thành ra tất cả của cải hiện có ở đây đều là sự hữu của nó. Trước khi ta phát ra thu vào bao nhiêu con ta đều biết. Bạch Đức Thế Tôn khi ấy cùng từng được nghe lời cha, nó thấy rất đỗi vui mừng được điều chưa từng có, mà từng nghĩ rằng ta vốn vô tâm, không có ý mong cầu, nay kho của báu tự nhiên mà đến. Vô tâm tức là không có ý, vô tâm tức là đây mình nói là mình không có cái ý để mà tu làm Bồ Tát gì hết. Cũng giống như bây giờ mình lấy ví dụ, bây giờ quý vị tới chùa, quý vị đâu nói quý vị thọ giới Bồ Tát, ôi sợ quá, Bồ Tát phải ăn chay nè, Bồ Tát phải làm cái gì đó, tôi nghe ông thầy gì đó ông nói, ôi Bồ Tát phải thế này phải kia, ôi không dám đâu, không dám tu. Ấy vậy thôi được rồi, thôi vô bếp làm đi, rồi được rồi, vô bếp tôi làm thì được, thì kêu muốn tôi làm gì tôi làm. Thì nói được câu đó là khá rồi quý vị thấy không? Tức là cái đó là bắt đầu làm hành cái hành Bồ Tát, mình làm cái hành Bồ Tát chứ đâu phải là mình không phải Bồ Tát, nhưng mà tại vì mình không nói mình ra là mình Bồ Tát thôi, chứ còn cái đó rõ ràng là cái hành Bồ Tát. Thành ra ở đây vậy, ta vốn vô tâm không nghĩ mong cầu, cũng giống như là cái cụm từ này nó lại nó cũng lấy nó đi hốt phần 20 năm vậy, quý vị thấy không? Hốt rác hốt phần thì 20 năm, tức là đoạn sạch những cái phiền não như vậy liên tục 20 năm, tức là người ta cũng có tu vậy đó. Không có ý mong cầu, nay kho của báu tự nhiên mà đến. Thành ra cũng phải là tự nhiên mà đến, vì thế không? Bạch Đức Thế Tôn, người trưởng giả giàu có kia là Đức Như Lai. Là Đức Như Lai thường nói chúng con là con của Đức Thế Tôn. Cái này là các ngài mới bắt đầu nói ra. Chúng con vì ba cái khổ về trong đường sinh tử, chịu mọi nhiệt não mê lầm. Ba cái khổ là quý vị biết rồi, tam khổ, tức là khổ, khổ hành, khổ hoại khổ, phải không? Khổ tức là mình lấy lại là mà quý vị phải tâm đắc cái điểm đó, tức là khổ đúc kha đó, tức là cái sự không vừa ý. Tại vì ở đời khi nào mình nói, nhất là ngoại đạo cũng nói thì bao giờ nó cũng hiểu lầm ấy, bao giờ cũng hiểu lầm. Khổ tức là cái gì mà đau đớn bức bách, cái gì đó cái mình quánh mình nát sọ hay là cái gì thì mới gọi là khổ, không phải chuyện đó. Khổ tức là cái điều mà không có vừa ý mình, làm cho mình trái ý thôi là gọi là khổ, tức là mình không hợp ý cái điều nó, mình không vừa lòng, mình không thích thì gọi là khổ, có vậy thôi. Cái điều mình không thích tức là khổ. Thành ra ở đây mới nói khổ, khổ hành, khổ hoại khổ. Khổ, khổ tức là cái khổ này trồng những cái khổ kia, tức là cái điều không vừa ý này lại trồng thêm cái điều không vừa ý kia. Cái này dễ hiểu gì phải không? Bởi vì nếu mà quý vị có một điều không vừa ý rồi, quý vị không vừa ý điểm này thì nó sẽ trồng thêm điểm đó. Dễ hỏi gì đâu. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi có một đứa con, tôi ghét nó. Ví dụ vậy thôi, phải không? Tôi ghét nó, thì bây giờ cái thằng này, sao bây giờ tao nói mày không nghe, mày hất tóc mày để chung chung như vậy. Bây giờ nó dắt thằng bạn nó về, thì thằng bạn nó này, bạn mùa may hả? Vậy là đầu tiên mình nghe nói bạn mình đã không thích rồi. Vì cái thứ này, mình gặp cái thứ này thì chắc là cũng thứ đó nữa. Thì về nó chưa làm gì, mình đã ghét nó rồi. Khổ, khổ là vậy, cứ chồng chồng thêm. Cái đó là mình nói ví dụ của người ta thôi. Chứ còn ví dụ bây giờ mình đã không vừa ý rồi. Bây giờ bữa nay tôi không muốn đi làm. Nhưng mà tôi không đi làm thì không có lương, khổ. Nhưng mình đi làm thì mình không vừa ý, đi vào một cái mà gặp người ta cũng là job vậy thôi, cũng thằng kia nó chạy lại. Bây giờ người bên cạnh nói, ờ chị, em mắc chạy chỗ kia, chị làm dùng cái này cái. Ủa tao mọi mày hả, tao bồi mày hả, sao mày không làm đi, công việc mày chứ, mày đưa lương tao không? Là khổ thêm nữa phải không? Là cái khổ mình trồng thêm cái khổ nữa, có gì đâu. Thì ra quý vị thấy khổ, khổ là như vậy, cái khổ này trồng thêm khổ kia, nó rất nhiều ví dụ như vậy. Hoại khổ tức là cái mà tiêu diệt đi, hoại tức là mất đi thì nó khổ. Mất đi làm sao, là ví dụ giống như mình già là mình phải khổ gì, phải không? Cái gì mà mất bớt đi, giảm bớt đi là mình khổ, là mình không vừa ý. Thì nhưng mà nhiều, rất nhiều người không thấy vừa ý chuyện đâu, người ta còn hãnh diện với chuyện đó nữa quý vị. Thành ra nó mới gọi là vô minh. Giống như hôm trước mình lấy ví dụ già phải không? Già là khổ dữ lắm á, già là không vừa ý dữ lắm á. Thành ra Đức Phật mới thấy sinh lão bệnh tử, Đức Phật ra bốn cửa thành, Đức Phật thấy chuyện đó, Đức Phật giác ngộ liền đi tu. Bởi vì cái đó nó là khổ. Rồi mình mới nói kỳ rồi phải không? Chuyện ông Lý Bà Đa vậy. Ông đi ông lấy vợ, đi hỏi vợ. Đi hỏi vợ ra gặp cô vợ sinh mình lèo dè đâu mà đi nhà kia cũng ngu đi giới thiệu cái bà cố ngoại ra 120 tuổi. Vừa móm xòm nằm cục nguyện trời ông ngu tròn thế bà già này cũng sợ chết cũng trốn nhà ông đi tu liền. Không dám lấy vợ nữa. Bởi vì nói trời có con nhỏ này mai mốt nó cũng thành như vậy. Mình tiêu rồi. Ông thấy già là ông giác ngộ liền. Còn bây giờ mình thấy già mình đâu có giác ngộ. Xin lỗi quý vị ạ. Tôi mà già ngon lành tôi mặc áo cốm tôi ngồi bệnh trẻ cho chụp hình tôi đi mai mốt đi thờ tôi rồi con cháu này ngồi nữa này, cháu tôi này cháu nội này cháu ngoại này, đông lắm úi rồi đông rồi mình cứ nghĩ như vậy thôi chứ mình không có nghĩ là cái chuyện đó là chuyện khổ. Thế nên mình cái vô minh của mình là như vậy quý vị thôi. Đức Phật dạy như vậy, hoại khổ là như vậy. Rồi không những hoại về cái vấn đề của mình mà của ngoài nó cũng vậy, tất cả mọi sự nó đều mất đi. Rồi tới hành khổ, hành khổ hành tức là làm thôi. Tức là tất cả những chuyện, tất cả mọi chuyện làm ra là khổ. Thì Đức Phật thành ra quý vị mới thấy nói tại sao Đức Phật nói vô vi là như vậy. Vô vi tức là mình nói là không làm nhưng thật ra không phải là không làm. Nhưng mà làm mà không có chấp trước vào. Bởi vì tất cả mọi sự việc mình làm ra tức là karma hết. Khi mình làm ra tức là có cái ảnh hưởng của nó trở lại. Đều có một cái kết quả. Bất cứ mình dùng mình làm ra là phải có kết quả. Mình trồng cây thì được cây. Mình quét nhà thì mình sạch. Vậy thôi, mình xả rác thì nó dơ. Hành khổ nó là như vậy, mình làm ra thì nó thành ra cái sự mà không vui được. Nếu mà mình hiểu được cái karma nó là như vậy, tức là mình làm mình không chấp trước thì cái gì nó cũng dễ. Mình không thấy khổ nữa quý vị. Tức là ví dụ bây giờ mình ở nhà, bây giờ mình đi, ví dụ bây giờ tôi đốt nhang này, ví dụ bây giờ mình nói vậy. Mình đốt nhang thì trước khi mình đốt nhang mình phải vái gì phải không? Mình cầm cái nhang mình vái lắc lắc một hồi chứ. Nhang tròn rớt đầy tùm lum trên thảm hết. Nếu mà bây giờ mình khó chịu, khó đánh giống như bác sĩ Đức này chứ. Chưa giấy quá, đốt tùm nhang tùm lum, không cho đốt nữa. Phải không? Ví dụ mình nói vậy, thì cái đó là mình khổ dữ rồi gì, phải không? Chứ còn nếu bây giờ mình thấy, thì mình đốt nhang thì đương nhiên là cho nó phải rớt xuống. Thì chốt thì mình hốt nó đi, lấy cái máy hút bụi thì mình hốt. Còn không thôi, mình nói rồi, thôi bác cẩn thận. Trước khi vái cái thì mình rũ vào trong cái lư hương rồi đã. Xong vái thì vái là lẹ lên cái, thì dùng cắm lên dùm. Chứ đừng có đứng nửa tiếng hồ, nó rớt tùm lum hết. Ví dụ mình nói vậy thôi phải không? Thì mình bớt khổ. Ba cái khổ này là như vậy. Khổ khổ hoại khổ hành khổ. Hành khổ tức là mọi cái đường động gì mình làm nó cũng khổ hết. Khổ tức là nó không vừa ý. Còn nếu mà ví dụ như mình thấy mình không có chấp á, thì mình không có bị khổ nữa. Nhiệt não mê lầm. Nhiệt não mê lầm tức là cái phiền não, quý vị biết rồi. Giận dữ đó. Không hay biết chỉ ham thích pháp tiểu thừa. Tức là tự tu cho mình. Tức là tu cái gì mình cũng phải có lợi hết. Chứ còn không có lợi mình cũng được. Tôi làm cái này thì ít nhất là cũng phải có cái này, được cái này. Còn không có thì thôi mắc làm chi, làm cho chúng sinh không làm. Hôm nay Đức Thế Tôn khiến cho chúng con suy nghĩ gạt bỏ những pháp hí luận dơ giấy. Chúng con ở trong đó gắng thêm tinh tiến được đến Niết Bàn giá trị một ngày. Cái đoạn này hay. Khi được thế rồi tâm rất vui mừng. Đến Niết Bàn giá trị một ngày. Quý vị thấy không? Đến Niết Bàn tức là thường thường mình tu mà tu theo Đạo Phật hoặc là theo Pháp Nguyên Thủy á. Thì thường thường người ta nói được đến Niết Bàn thì mừng lắm chứ. Phật mới lên Niết Bàn thôi. Chứ còn chúng sinh như mình tu thì luân hồi trở lại là cùng cái gì phải không? Thì được đến Niết Bàn đó là mừng lắm. Mà trong này nói Niết Bàn giá đáng chỉ có một ngày thôi. Bởi vì làm sao? Cái Niết Bàn này thật sự nó cũng là vô thường. Cái Niết Bàn mà mình nói tới tức là Niết Bàn của La Hán. Niết Bàn mình nói có hữu dư, có vô dư phải không? Thì thôi bây giờ mình cứ nói một đại khái vô chung với nhau đi. Niết Bàn ấy, tức là lúc mà không có thanh tịnh, không còn trải nghiệm trở lại nữa. Tức là không còn rơi rớt trở lại nữa, phải không? Tức là mình lên trên đó là mình nghĩ mình ngon rồi. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng trong này, Đức Phật họ ký cho quý ngài. Một ông Phật như vậy, ở trong cái kiếp của cái ngài là bao nhiêu năm, bao nhiêu a tăng kỳ kiếp nữa. Mà rồi cũng xong, rồi cũng phải xong, cũng phải có ông Phật khác lên, hoặc là hết. Thế cho quý vị thấy đáng Niết Bàn đó cũng đáng giá chỉ có một ngày thôi. Còn nếu quý vị thấy giống như là ngài Văn Thù Sư Lợi, khi mà ngài thành Bồ Tát rồi thì quý vị thấy bao nhiêu a tăng kỳ kiếp ngài đâu có cần nữa. Ngài giáo hóa bao nhiêu cái gì ngài cũng cần, lúc mà thành Phật rồi nữa, Lâm Chủng Thượng Tôn, Thượng Tôn Vương Phật là ngài, mà bây giờ ngài thành Bồ Tát rồi mai mốt ngài sẽ được thọ ký thành Phật nữa. Thành ra quý vị thấy ở trong này ngài thành Phật rồi lại thành Bồ Tát ngài không kè gì hết, ngài cứ đi theo thôi. Cái việc giáo hóa mà giáo hóa các đức Phật nữa, quý vị ngon lành vậy đó. Nhưng mà ngài vẫn là Bồ Tát thôi, ngài không cần. Bây giờ mình thờ ngài thì thờ, mà không thờ ngài ngài cũng kè. Thì cho quý vị thấy ở trong này đến giá Niết Bàn giá chỉ một ngày, khi được thấy rồi tâm rất vui mừng, tự cho là đủ, liền tự nói rằng ở trong Phật pháp siêng tu tinh tiến nên được sở đắc rộng nhiều. Song Đức Thế Tôn biết trước tâm kém cỏi của chúng con, chỉ ham ưa đắm đuối vào pháp tiểu thừa, ngài thấy thế liền bỏ rơi, chẳng vì chúng con mà phân biệt. Ông sẽ có phần chi kiến của Như Lai. Đó tức là Đức Phật không có nói cái pháp đại thừa nữa, Đức Phật chỉ dạy cái phần tiểu thừa thôi. Tức là hồi nào tới giờ các ngài này 50 năm là Đức Phật chỉ dạy về những cái pháp tiểu thừa, tức là những cái kinh bộ, những cái gì thôi. Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện diễn nói trí tuệ của Như Lai, chúng con theo Phật được giá Niết Bàn một ngày đã cho là được rất lớn, còn đối với pháp đại thừa này lại không có trí mong cầu. Chúng con lại nhân nơi trí tuệ của Như Lai vì các Bồ Tát ngài mới diễn nói, mới bảo, mà ngay từ đó chúng con cũng không có trí nguyện mong cầu. Tức là ngài nói tới cái bộ Bát Nhã rồi á, thì 22 năm ngài nói, mà trong khi đó các hàng thanh văn nó cũng không có ý mong cầu đó, vẫn tiếp tục tu theo kia thôi. Thôi Đức Phật đã dạy chúng tôi như vậy rồi, khổ tập diệt đạo, tứ niệm xứ vậy cứ tu như vậy thôi, còn những cái chuyện kia thôi không cần tu. Nhiều khi bây giờ quý vị thấy mình nói như vậy rồi quý vị ra hỏi, ôi ông Bồi Đạt ông ham đại thừa, bây giờ ông đi ông bơm đại thừa lên tối đa, rồi ông cứ mạ dị hoặc là phỉ báng tiểu thừa như vậy phải không? Chứ Đức Phật nói gì đâu, quý vị có nghĩ được không? Chắc có nghĩ gì không? Chắc tại quý vị cũng không muốn quý lộn, không muốn chửi lộn với tôi, nhưng quý vị không nói thôi. Chửi tôi chửi lại, sợ gì muốn chửi. Nhưng mà cái đó mình lấy ví dụ thôi, chứ sự thật nó là như vậy. Bởi vì đúng ra quý vị thấy không, nếu mà quý vị nghiên cứu về kinh điển Đức Phật á, rõ rệt như vậy là 20 mùa hạ, người ta, những cái người học giả đó, người ta nghiên cứu rõ ràng cái mùa hạ đầu tiên đó, tức là an cư kết hạ gì phải không, mỗi một năm Đức Phật đi đâu, ở đâu và nói những cái kinh gì, ghi xuống rất rõ ràng. 20 năm đầu là rất rõ rệt, 20 năm sau tự nhiên biến mất. Đức Phật nói pháp 49 năm gì phải không, nói là 45 năm thôi, bây giờ theo tiểu thừa nó nói vậy, thì thôi bây giờ cho 40 năm đi nữa, thì tại sao chỉ có 20 năm đầu là rõ rệt, còn 20 năm sau nó biến đâu mất? Hoặc là người ta không có mắt thì vô được. Lúc mà người ta nghiên cứu kinh điển, người ta không thể nào người ta lôi những cái kinh bộ mà ta nhìn mắt thì vô được khúc đó này, hết rồi. Người ta không kiếm được Đức Phật đâu. Thà ví dụ bây giờ mình nói, xin lỗi, nói cái này đụng chạm tao, nhưng mà cái chuyện chuyện này có thật. Ví dụ như mình nói Đức Chúa Giê-xu đi, thì Đức Chúa Giê-xu khi mà ngài đi qua bên, ngài bắt đầu lớn tuổi rồi, ngài đi qua đi đâu cũng biết, ngài trở về lại Jerusalem để mà ngài thuyết pháp, ngài bắt đầu độ sinh, thì ở bên Đức Chúa Giê-xu đi đâu mất mười mấy năm không ai biết hết. Đi đâu không ai biết hết. Thì ở trong Kinh Thánh ấy, nhiều khi người ta chỗ nói Đức Chúa Giê-xu đi về lại Ai Cập, phải không? Đi về Ai Cập, nhưng mà cũng không có sách vở nào hoặc kinh điển nó nói chuyện đó ấy. Thế ra vì sau có những người người ta nói là Đức Chúa Giê-xu qua bên Ấn Độ học gì đó, ví dụ vậy, phải không? Thì mình nói chuyện vậy thôi. Nhưng mà có những cái mà những cái nghi vấn như vậy thì ở trong đạo Phật cũng vậy. Tức là Đức Phật Thích Ca 20 năm đầu là nó rất rõ rệt, mỗi một mùa hạ Đức Phật ở đâu, độ cho ai, làm cái gì. Ví dụ như mình thấy rất rõ rệt, giống như là bây giờ mình nói cái giới tỳ kheo của các ông sư chẳng hạn, 12 năm đầu tức là từ lúc Đức Phật thành đạo cho tới năm thứ 12 hoàn toàn không có giới luật gì hết. Đi vô muốn tu một cái thì thiện tay tỳ kheo, xong ok thành tỳ kheo, không có nói năng gì hết, mà hỏi thọ giới nào cũng không có biết giới nào gì hết, không có giới gì hết. Bởi vì các ngài cũng phạm gì hết, chỉ thấy ông Phật ông làm gì thì mình làm theo, cũng vậy thôi. Tới năm thứ 12 là đụng cái ông Gia Xá, thành ra mới là có cái giới đầu tiên. Quý vị biết chuyện đó rồi gì phải không? Thành ra Đức Phật mới chế ra cái giới đầu tiên của Tăng Đoàn. Nó rồi cứ về sau là càng ngày càng thêm những giới Phật. Thôi bây giờ mình nói cái chuyện đó hết giờ, nhưng mà đại khái nó là như vậy. Tức là không phải là tôi nói cái chuyện này ra là tôi ngồi tôi cương ra, nhưng mà rõ rệt là 20 năm đầu tiên đó, thì những cái giáo lý tiểu thừa, thành ra quý vị thấy ngài Chí Khải Đại Sư mới nói về đó. A Hàm Thập Nhị Phương Quảng Bát, A Hàm Thập Nhị tức là 12 năm đầu tiên nói A Hàm, tức là nói như kinh bộ. Phương Quảng tức là những cái kinh điển mà từ tiểu thừa qua tới tiểu thừa là 8 năm, tức là 20 năm đầu tiên như vậy. Nhị Thập Nhị Liên Bát Nhã Đàm tức là sau đó là nói 20 năm nói cái bộ Bát Nhã. Nhưng mà Bát Nhã thì ở trong cái kinh điển Nguyên Thủy người ta không có, người ta không giữ, không lưu lại. Thế nên nó không có, bởi vì thật sự nó khó hiểu dữ lắm. Vì thế mà hầu hết những kinh điển nó về sau nó lưu trữ ở vùng Bắc Ấn, rồi nó lưu lên trên vùng Kashmir, nên là vùng bây giờ gọi là cái Afghanistan, ngày xưa gọi là Gandhara, bây giờ nó vẫn còn tên là Gandhara, tức là Kiện Đà Ha đó, là cái vùng đó là vùng mà về Phật giáo ngày xưa rất là nổi tiếng, rất là lớn. Thành ra quý vị thấy cái Phật giáo đó về sau Đức Phật mất rồi đó, nó lên trên đó, bởi vì ở trên đó mới có những cái ngài luận sư nổi tiếng, mà những ngài luận sư đó họ mới chế ra những cái bộ phái đó, rồi họ nghiên cứu về kinh điển của Đức Phật, rồi họ mới kết tập lại kinh điển, tức là những cái kinh điển Đức Phật nói khúc này ngài kết lại thành bộ lớn. Cái đó không phải là tự mình nói ra, cái này là đại thừa, cái này là tiểu thừa, không phải chuyện đó đâu. Tức là tất cả Đức Phật có nói rõ rệt, nhưng mà mình thích cái phần này, mình thích kinh bộ thì mình cứ học theo kinh bộ thôi. Mình thích cái niệm Phật thôi thì mình cứ lấy cái phần nào niệm Phật mình học thôi. Còn mấy kinh phần kia mình bỏ. Thật ra thường thường là người ta như vậy. Nhưng mà những học giả đó, hoặc những người mình nghiên cứu Phật giáo, hoặc là như là quý vị bây giờ này, là quý vị học kinh không đó, thì quý vị phải biết những cái chuyện đó. Còn mình chấp nhận không thì quyền của mình sau này được không? Nhưng mà quý vị phải biết, phải hiểu. Để mà người khác người ta nói thì mình không có phỉ báng một cách vô lý được không? Mình nói ơi nói tầm bệnh bạ, không phải chuyện đó. Người ta có cái lý của người ta, mình có cái lý của mình. Mình bác được hay không là bằng quyền của mình. Thì ra ngày xưa nó có những luật sư là như vậy. Nhưng mà ở đây ý mình muốn nói như vậy. Vì sao? Vì chúng con từ trước đến nay thật là Phật tử mà chỉ ưa Pháp Tiểu Thừa. Nếu chúng con có lòng ưa Pháp Đại Thừa thì Phật đã vì chúng con nói Pháp Đại Thừa. Đúng là bởi vì cái phần đầu này quý vị nhớ lúc đầu tiên Đức Phật nói, Đức Phật muốn nhập Niết Bàn liền phải không? Nói rồi xong rồi Đức Phật mới nói cái kinh Hoa Nghiêm. Ở trong kinh này Ngài chỉ nói Pháp Nhất Thừa, mà xưa kia Đức Phật ở trước Bồ Tát chê trách Thanh Văn ưa Pháp Tiểu Thừa. Thực ra Phật dùng Đại Thừa mà giáo hóa cho. Tức là cái này ở trong cái hội Bát Nhã. Thành ra quý vị thấy cái ngài này nói, bốn ngày này mới nói, là trong cái hội Bát Nhã thì Đức Phật nói như vậy rồi. Nhưng mà chúng con là thanh hàng thanh văn theo Pháp Tiểu Thừa, thành ra không có nuốt nổi những cái đó. Khó quá mà. Bây giờ quý vị thử về thử lấy cái bộ Bát Nhã mà 600 quyển quý vị đọc thử đó. Nổ lỗ tai liền. Thấy mắt lé luôn chứ không phải. Khó hiểu lắm quý vị. Tôi nói thật chứ không phải đùa đâu. Hiểu cũng hiểu được chứ không phải không, bởi vì cũng có hàng luận sư ngày xưa các thầy cũng giỏi lắm, các ngài cũng dài rồi. Mình chịu khó phải học. Vì vậy nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu nay tạng pháp báu lớn của Đấng Pháp Vương, tức là không có thấy, bởi vì không cần mong cầu nữa. Cái Phật tính là cái mà hiển nhiên mọi người đều có ấy. Quý vị đều là thành Phật, thành ra hồi nãy mình nói rồi, cái ngày bày cần bày hạc đó, ngài nói rõ ràng đó, chúng sinh là Phật đã từ lâu, như băng và nước chẳng khác nhau. Quý vị nhớ cái bài thơ của ngài phải không? Ngoài nước ra băng làm sao có, mà ngoài chúng sinh tìm Phật ở đâu? Tức là chúng sinh là Phật, Phật là chúng sinh, có vậy thôi. Nhưng mà tại vì chúng sinh ấy, thì là thứ mình không thấy, không hiển nhiên. Giống như hồi nãy mình lấy ví dụ cái chuông, bây giờ mình sơn mất tiêu rồi, mình nhìn thì nó không phải là cái chuông, mình nghĩ nó miếng sành miếng gì đó. Nhưng mà nếu mà mình là chủ cái này thì mình biết nó là cái chuông. Nếu mình không phải là chủ nữa, mình ngồi mình cào riết, mình gõ thử, mình cũng nghĩ nó là cái bằng đồng. Như vậy khi ấy ngày Ma Ha Cấp Diếp Muốn Tuyên Lại Nghĩa Trên liền nói kệ rằng: chúng con ngày nay nghe lời Phật dạy vui mừng hớn hở, được chưa từng có Phật bảo thanh văn sẽ được thành Phật. Cái đoạn này là cái đoạn trùng tụng này thôi, nó không có cái gì khác hết, đúng là mình đọc sơ thôi nhá. Kho báu vô thượng không cầu tự được, ví như đồng tử bé nhỏ không hay, bỏ cha trốn đi đến nước xa khác, đi khắp các nước hơn 50 năm, người cha lo nhớ, bốn phương tìm tòi, tìm mãi đã mỏi đến ở một thành xây dựng nhà cửa, năm dục tự vui, nhà ông rất giàu, có nhiều tiền bạc, xà cừ mã não, trên châu lưu ly, voi ngựa hưu dê. Chỗ này là bốn cái, vì nhớ hôm trước mình nói, cái này bốn cái, bốn cái báu nó khác với lại cái bảy báu sau, hôm trước mình học rồi á. Khỏi nói lại, bây giờ về coi lại bài đi. Voi ngựa châu dê kiểu cắn xe cổ, hôm trước mình cũng nói ví dụ này rồi. Ruộng vườn tôi tớ, nhân dân đông nhiều lợi tức thu phát, thu là gì, phát là gì, hôm trước mình cũng học rồi á. Khắp cả các nước khách thương buôn bán, không xứ nào không người nhiều muôn ức cung kính vây quanh, thường được nhà vua mến yêu nhớ đến, họ sang quần thần ai nấy kính tôn, vì có sự duyên đi lại đông nhiều, giàu sang như thế rất có thế lực, mà tuổi già nua buồn nhớ con thêm, ngày đêm suy nghĩ giờ chết sắp đến, con ngốc bỏ ta hơn 50 năm kho tàng của báu, phải tính sau đây, khi ấy cùng tử tìm tòi cơm áo, làm nọ làng kia, nước này nước khác, hoặc có khi được hoặc có khi không, đói khát người còn mình xin ghẻ lở, lần lượt trải qua đến thành cha ở làm thuê, lần nữa đến liền đến nhà cha, bây giờ trưởng già đang ở trong nhà ngồi tòa sư tử, màn báu lớn bày, họ hàng vây quanh, mọi người hầu hạ, hoặc người tính toán của báu bạc vàng tài sản xuất nhập, biên chép giấy tờ, cùng tử thấy cha tôn nghiêm quyền quý, cho là bậc vua hoặc ngang với vua, kinh sợ tự trách sau mình đến đây, lại thầm nghĩ rằng nếu ở đây lâu sẽ bị bứt ngặt ép buộc sai lầm. Cái này mình mới học tức thì rồi, nghĩ như thế rồi vội vàng đi thẳng hỏi thăm sống nghèo, muốn đến làm thuê. Bây giờ trưởng giả ngồi tòa sư tử nhìn xa thấy con lặng yên, nhận biết liền sai sứ giả theo bắt đem về. Cùng tử sợ kêu mê man trên đất, người này giữ ta ắt sẽ bị giết, chỉ vì cơm áo khiến ta đến đây. Trưởng giả biết cơn, biết con ngu si hèn kém, chẳng tin lời ta, không tin là cha, liền dùng phương tiện lại sai người khác mắt chột xấu lùn không có ý đức, ngươi đi bảo nó rằng ta muốn thuê quyết chọn phần dơ. Cái này nó hơi khác chút xíu, là quý vị thấy ở trên kia nó dùng sứ giả đi thì dùng hai người phải không, quý vị nhớ điểm đó mình mới nói tức thì đó, dùng hai người là tượng trưng cho Bồ Tát, với thế tượng trưng cho Bồ Tát mà mật ý, tức là giả dụ làm thanh văn với lại duyên giác. Thì ở đây lại nói sai người khác mắt chột xấu lùn không có ý đức, không có ý đức tức là không có cái tướng của Đức Phật. Mắt trột xấu lùn, mắt trột tức là mắt không còn có một con thôi, mắt trột tức là một con mắt, đuôi mà không phải đuôi hầm, đuôi một con, tức là thấy được một con, một con thấy xấu lùn, tức là những cái tướng ngày xưa thường thường người ta nghĩ là cái đó nó là tướng xấu. Ví dụ xấu tức là cái người mà người ta không có phước đức, nghèo khổ, nghèo đói, tức là không có trí tuệ, ví dụ vậy. Thì ở trong này xấu lùn không có uy đức, thành ra đứa con mới thấy là tầm thường, cũng giống như nó vậy, thành ra mới là đi theo nó được. Ngươi đi bảo nó rằng ta muốn thuế quét dọn phần dơ, trả giá gấp bội. Cùng tử nghe lời vui mừng theo đến, dọn quét phần dơ, sạch các phòng xá, săn sóc việc nhà, chỉ con và bạc vàng pha lê ngọc báu của cải pháp tu đều cho hay biết, vẫn ở nhà ngoài ngủ nơi am cỏ. Tự nghĩ phận nghèo mình không của báu, cha biết tâm con đã dần rộng lớn, muốn giao tài sản liền họp bà con vua quan đại thần sát lợi cư sĩ ở trong đại chúng. Cái này phần mình mới học rồi, nói là con ta bỏ ta ra đi 50 năm lẻ, từ thấy con đến đã 20 năm trước ở thành kia mất đứa con này, đi tìm kiếm khắp bỗng đến nơi đây của ta, có nay nhân dân nhà cửa đều giao cho nó, mặc ý tiêu dùng, con nghĩ xưa nghèo chí ý hèn hạ, nay ở chốn cha được nhiều chân bảo, cùng các nhà cửa hết thảy bạc tiền, thật rất vui mừng được chưa từng có. Đức Phật cũng vậy, biết con ngươi nhỏ nên chưa nói ra các ngươi thành Phật, mà nói chúng con được vô lậu pháp tiểu thừa trọn vẹn để từ thanh văn, tức là Đức Phật. Các ngài nói Đức Phật đó biết chúng con cái tâm địa còn nhỏ hẹp, thì ra dùng cái pháp tiểu thừa này thôi, tức là chỉ dạy cho thôi, được vậy vậy được rồi, tốt rồi, ui thế này là tốt lắm rồi đó, thế thôi được giá niết bàn một ngày đã thấy là lớn rồi. Phật dạy chúng con nơi đạo tu thường, người tu pháp ấy sẽ được Phật thừa. Con vâng lời Phật, vì các Bồ Tát dùng mọi nhân duyên hết thảy thí dụ, bao nhiêu ngôn từ nói đạo vô thượng. Phật tử các con theo ta nghe pháp, đêm ngày suy nghĩ tu tập siêng năng, bấy giờ chư Phật liền thụ ký cho các ngươi, đời sau sẽ được thành Phật. Tức là nếu mà đi theo Đức Phật dạy á thì mới được thành Phật như vậy. Hết thảy tạo pháp nhiệm màu của Phật, vì các Bồ Tát nói ra sự thật, mà không vì con nói pháp chân yếu. Như cùng từ kia được gần nơi cha, tuy biết các vật lòng chẳng mong cầu, chúng con tuy nói tặng báu Phật pháp, mình không chí nguyện cũng là như thế. Con diệt bên trong tự cho là đủ, tùy hiểu việc đó, việc khác không hay. Chúng con dù nghe pháp tịnh cõi Phật, giáo hóa chúng sinh đều không ưa thích. Sở dĩ vì sao hết thảy các pháp, tức là các ngài không có thích cái pháp Bồ Tát. Quý vị nhớ lại mình nói rõ rồi, diệt này, tức là cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là kinh phổ biến cái Bồ Tát đạo, đều không ưa thích. Sở dĩ vì sao hết thảy các pháp đều lặng lẽ, không không sinh, không diệt, không lớn không nhỏ, vô lậu vô vi, suy nghĩ thế rồi chẳng sinh ưa muốn. Nếu mà nghĩ như vậy giải các ngài không hiểu, quý vị thấy không? Nếu mà nói là không sinh không diệt không có gì hết thì thôi. Hôm trước mình lấy cái ví dụ phải không, ví dụ nói bây giờ quý vị đi học làm kỹ sư lớn, kỹ sư nhỏ, rồi làm master, rồi PhD, ra ngoài lương mỗi năm 15.000 đô hết, vậy thôi người ta đâu có đi học nữa, không học cũng 15.000 đô, mà bây giờ học cho đã thì cũng 15.000 đô. Tại vì thường thường mình nghĩ như vậy thôi chứ gì. Suy nghĩ thế rồi chẳng sinh ưa muốn, chúng con từ lâu với trí tuệ Phật không tham không đắm lại không chí nguyện, mà đối pháp mình cho là cứu kính. Chúng con từ lâu tu tập pháp không, được khỏi ba cõi khổ não lo buồn trụ sân sâu, sau cùng hữu dư niết bàn. Lời Phật chỉ dạy được đạo không sai, thời là đã trả được ơn chư Phật. Chúng con tuy làm đệ tử của Phật nói pháp Bồ Tát để cầu Phật đạo, mà nói pháp này mãi không mong muốn. Đạo sư thấy rõ vì xét lòng con chứ không khuyên tiến, nói có thực lợi. Như trường giả giàu biết con trí kém, dùng xúc phương tiện uốn khéo tâm con, sau mới giao cho hết thảy tài vật. Phật cũng như thế, hiện việc hiếm có, biết thích tiểu thừa nên dùng phương tiện uốn nắn tâm con, dạy cho trí lớn. Chúng con ngày nay được chưa từng có, chỗ trước chẳng mong mà nay tự được. Như cùng tử kia được nhiều của báu, Thế Tôn con nay chứng đạo chứng quả, với pháp vô lậu được mắt sạch trong, chúng con từ lâu giới của Phật nên này ngày nay mới được quả báo đó. Pháp của Pháp Vương tu mãi phạm hạnh, phạm hạnh tức là tu làm trời, tức là hạnh của Phạm Thiên. Hôm trước mình nói rồi phải không, tức là tu mà mình lấy cái hạnh Phạm Thiên, tức là hạnh Bà La Môn á, mình tu theo Bà La Môn á, mình giữ cái phạm hạnh, tức là giữ cái giới trong sạch ấy, thì mình sẽ lên làm trời. Nay được vô lậu quả vô thượng lớn, chúng con ngày nay thật là thanh văn, dùng tiếng của Phật cho hết thảy nghe. Chúng con ngày nay thật là La Hán, đối với các cõi trời người ma phạm, ma phạm tức là ma vương, phạm vương ở khắp trong đó, nhận lệnh cúng dường ơn lớn Thế Tôn, đem việc hiếm có thương xót dạy dỗ lợi ích chúng con vô lượng ức kiếp. Ai hay để đáp cung cấp chân tay đầu đội kính lễ, hết thảy cúng dường đều không trả được. Nếu dùng đầu đội hai vai kiệu cõng kiếp như hàng xa, hết lòng cung kính, tức là ngày lấy ví dụ là cái ơn nó lớn, nó sâu như vậy đó, kiếp như hàng xa hết lòng cung kính, lại dùng đồ ngon vô lượng áo báu và các đồ nằm mọi thứ thuốc thang gỗ thơm trên đàn ngưu đầu châu báu để xây tháp miếu y báu giải đất, những việc như thế dùng để cúng dường trải hàng xa kiếp cũng không trả được. Chư Phật hiếm có, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, sức thần thông lớn vô lậu vô vi, làm vua các pháp, làm người hèn kém chịu những việc đó, dùng tướng phàm phu tùy nghi mà nói. Pháp của chư Phật rất được tự tại, biết rõ chúng sinh thảy đều ham thích và trí lực họ, tùy chỗ tin theo dùng mọi thí dụ mà vì nói pháp, tùy các chúng sinh căn lành đời trước biết họ thành thục hay chưa thành thục, suy lượng hết thảy phân biệt rõ rồi nơi đạo nhất thừa, tùy nghi nói ba. Tức là các ngài nói như vậy, các ngài mới nói là Đức Phật nói biết tâm ý của chúng con là nhỏ hẹp như vậy, thành ra các ngài mới nói pháp tiểu thừa như vậy, tiểu thừa như vậy. Nhưng mà ngài không có nói dối, bởi vì ngài nói chẳng hạn như cái vô vi như mình mới nói tức thì, tức là bây giờ quý vị sẽ bình đẳng hết, Đức Phật đâu có nói dối. Nhưng mà Đức Phật chưa có nói hết ra cho thôi, tức là ví dụ như bây giờ quý vị học master hoặc PhD ra ngoài 15.000 đô hết thì không thích phải không? Nhưng mà khi mà Đức Phật nói rõ rệt như vậy, bây giờ quý vị thấy giống như bây giờ hôm trước mình lấy ví dụ, bây giờ mình lên trên cõi trời, ở trên cõi trời thì trên cõi trời đó tức là tưởng y trí tưởng thực lai gì, tức nó cũng có chợ búa như vậy, cũng có những hàng, nhưng mà mình không cần phải làm mới có ăn. Bây giờ hôm trước mình lấy ví dụ mình nói cũng giống như là mình nói nước Mỹ này cũng giống như là thiên đàng ở hạ giới, nhiều người mình sống thiên đàng mình không biết là mình thiên đàng, bởi vì ví dụ mình đâu có chắc chắn là mình không có sự nguy hiểm chết chóc mà. An ninh của mình nó có, tức là trên trời của mình ấy, tức là mình muốn là mình có liền. Tới lúc đó thì quý vị, bây giờ quý vị nghĩ, bây giờ mình học, bây giờ lên trên đó, ông là Bồ Tát lớn, ông Bồ Tát nhỏ, thế ông gì thì ông ở trên cái cung trời đó thì ông cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Bây giờ tôi cần có 100.000 đô la ví dụ vậy, thì tôi nghĩ bây giờ tôi cần có pop cái nó có 100.000 đô la rồi. Người khác muốn 100.000 đô la pop nó cũng có 100.000 đô hiện ra vậy thôi. Thành ra quý vị thấy rõ rệt không? Bây giờ quý vị hiểu được cái điểm đó không? Hiểu không? Tức là mình nói 15.000 đô làm 15.000 đô không phải tức là đè đầu ấy, chặt đầu mấy cái thằng nào giàu lấy tiền nó lần thoát mấy kia, không phải chuyện như vậy. Mà Đức Phật nói rõ tức là mọi người đều có khả năng, mọi chúng sinh đều có khả năng thành Phật hết. Tức là mọi người đều thành Phật như nhau hết được. Chứ không phải mình nói là con chó nó không thành Phật, con mèo nó không thành Phật cái gì. Thành ra sau này quý vị tụng cái phần 12 về không? Tụng rồi nữa. Tức là long nữ mới thành Phật. Nhờ ngài ở Văn Thù Sư Lợi giáo hóa thôi mà long nữ thành Phật pop một cái lên, trong khi mấy ông Bồ Tát này mấy trăm Đức Phật thủ ký mấy trăm A Tăng kỳ kiếp thì nó mới thành Phật, mà mấy ông mừng hết lớn mừng húm đứng lại Phật cảm ơn lia lịa chưa, trong khi long nữ nó pop một cái nó thành Phật mất tiêu. Thì quý vị thấy cái mà, nhưng mà cái hay đó cũng không có canh tị không gì hết, nhiều khi mình mới đọc mình không hiểu những chuyện như vậy, thành ra mình phải đọc mà mình phải học nữa quý vị. Sở dĩ tôi nói thêm như vậy để quý vị phải hiểu rõ. Chứ nhiều khi mình tự mình tụng không ở nhà hoặc mình cầm mình đọc không á, mà hồi mình chối, giống như buổi sáng thì quý vị tụng cái phẩm Dầu Vương Bồ Tát phải không? Quý vị thấy ngồi mà uống nước dầu thơm thì nó mấy ngàn năm gì đó, quý vị nhớ không? Quý vị đâu có đi tụng. Quý vị nào mới tụng thì về đọc kinh nó đi. Quý vị thấy mà uống nước dầu thơm thì mấy ngàn kiếp thì nó, rồi thành cái gì, xong rồi đốt cánh tay rồi cháy mấy ngàn năm. Quý vị nhớ cái đó không? Nếu bây giờ mình mới đọc như vậy thì mình về mình thấy nó kỳ cục lắm. Nhưng thành ra mình phải học, tức là những cái ẩn dụng như vậy. Thì tới mình học qua cái phẩm khác, phẩm số 5. Thôi bây giờ mình ngồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.